Ngữ Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 4 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nhà nước thế tục và dân chủ tại Trung Đông. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội. Đã có 29 người Công giáo Hà Nội bị công an bắt giữ sau phiên tòa xử luật sư Cù Huy Hà Vũ. Theo tin của đoàn thanh niên Công giáo Vinh được hãng thông tấn Asian News trích thuật, vào lúc 8 giờ sáng thứ hai mùng 4 tháng 4 vừa qua, đã có ít nhất 29 người Công giáo Hà Nội bị bắt giữ khi đang trên đường đến tòa án để theo dõi phiên tòa xử luật sư Cù Huy Hà Vũ. Trong số những người bị bắt giữ có ông Lê Quốc Quân, một luật sư Công giáo đã từng nạp đơn tự ứng cử vào Quốc hội với tư cách là một người Công giáo. Theo lời kể của nhiều nhân chứng, trước khi bị bắt giữ, những người này đã bị công an bám sát. Ngay cả khách qua đường tìm cách cứu gỡ họ cũng bị đánh đập. Sau khi bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân, công an đã đến lục soát căn hộ của ông, tịch thu máy vi tính và những tài liệu riêng của ông. Một người Công giáo nổi tiếng khác là ông Nguyễn Hữu Vinh, người đã từng bị đánh dở sống dở chết tại Đồng Chim hồi năm ngoái, cũng bị công an gọi lên điều tra vì ông đã viết một bài tường thuật về việc công an hành hung dân lành. Vụ bắt giữ trên đây, cũng như thủ tục tiến hành xét xử luật sư Cù Huy Hà Vũ, đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án. Nhiều người tin rằng bản án nặng nề dành cho luật sư này là một tín hiệu rõ ràng, qua đó chính phủ Cộng sản Việt Nam cho biết sẽ không dung thứ cho bất cứ hành động phê phán nào đối với chế độ. Tin Kiev, Ukraine. Đức Tân Giáo chủ Giáo hội Công giáo thuộc nghi lễ Byzantine Hy Lạp tại Ukraine muốn gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống Moscow để chấm dứt các căng thẳng. Mới đây, Đức cha Sviatoslav Shevchuk, Tân Giáo chủ Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã bày tỏ mong muốn được gặp gỡ Đức Kirill, Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga, để giải quyết các mối căng thẳng giữa Tòa Thượng phụ Moscow và Giáo hội Công giáo Byzantine Ukraine. Đức Tân Giáo chủ đã nhậm chức hồi tuần qua tại nhà thờ chính tòa Kiev. Ngài nói, tôi xác tín rằng, chỉ bằng cách liên lạc với nhau một cách ôn hòa và cởi mở, chúng ta mới có thể xoa dịu được mọi căng thẳng. Đức cha Shevchuk kêu gọi chữa lành các vết thương hơn là làm cho chúng thêm trầm trọng hơn. Giáo hội Công giáo Ukraine thuộc nghi lễ Byzantine là giáo hội đã từng bị bách hại dã man dưới thời Stalin và đã hồi sinh một cách mãnh liệt sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Nhưng trong thời gian gần đây, giáo hội này đã không ngừng bị Moscow chỉ trích. Giáo hội chính thống Nga vẫn luôn xem Ukraine như một lãnh thổ nằm dưới quyền tài phán của mình và không hài lòng về sự hiện diện của một giáo hội hiệp thông với tòa thánh tại nước này. Đức cha Shevchuk nhắc lại rằng các vị tiền nhiệm của ngài luôn tìm cách nối lại những quan hệ thân hữu với giáo hội chính thống Nga. Ngài cho biết Đức Thượng phụ Ivan Lubashevsky là người đã phong chức linh mục cho ngài. Sau khi rời về Ukraine, Đức Thượng phụ đã tuyên bố, chúng ta tha thứ, và chúng ta cũng xin được tha thứ. Theo Đức cha Shevchuk, đây là một lời mời gọi tha thiết về hòa giải. Đức Thượng phụ Lubashevsky đã đưa ra lời kêu gọi này vào thập niên 90 của thế kỷ trước, vào giữa lúc đang có sự đối đầu mạnh, nhất là tại miền Tây Ukraine. Sau đó, chính Đức Hồng Y Lubomir, vị tiền nhiệm của Đức cha Shevchuk, cũng đã không ngừng lặp lại lời kêu gọi hòa giải này, đặc biệt khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị viếng thăm Ukraine. Mặc dù tòa thánh vẫn chưa nhìn nhận một tòa thượng phụ công giáo tại Ukraine, các tín hữu công giáo tại đây vẫn gọi vị giáo chủ của mình là thượng phụ. Tin liên quan đến giáo hội chính thống Nga. Tòa thượng phụ chính thống Moscow kêu gọi các tín hữu treo thánh giá trong các trường học và văn phòng. Hiện đang có tranh cãi giữa giới hội chính thống Nga và các tổ chức bên vực nhân quyền tại nước này. Mới đây, Linh Mục Vsevolod Chaplin, giám đốc văn phòng đặc trách về các mối quan hệ giữa giáo hội và xã hội, đã kêu gọi các tín hữu chính thống hãy can đảm hơn để bày tỏ niềm tin của mình. Trong một bài viết được cho phổ biến trên báo Sovereign Rus trong số ra tháng tư này, Linh Mục Chaplin nói rằng các tín hữu không nên xấu hổ khi phải làm dấu thánh giá tại bất cứ nơi nào mình muốn hay treo ảnh thánh giá tại nơi mình sống và làm việc. Lời kêu gọi này đã tạo ra một phản ứng gay gắt nơi những nhà tranh đấu cho nhân quyền. Ông Lev Ponomarev, một lãnh tụ của phong trào tranh đấu cho nhân quyền, nói với hãng tin Interfax rằng các linh mục chính thống nên chú tâm vào việc cầu nguyện và các bài giảng hơn là kêu gọi trưng bày các biểu tượng của chính thống giáo tại những nơi công cộng. Ông Ponomarev nhấn mạnh rằng tại Nga, giáo hội và nhà nước tách biệt với nhau. Ông cũng phê bình việc Tòa Thượng phụ Moscow xen vào xã hội dân sự. Theo lãnh tụ của phong trào tranh đấu cho nhân quyền này, không nên trưng bày các biểu tượng của Kitô giáo tại các công sở và trường học, bởi vì điều này có thể khiến người Hồi giáo cũng yêu cầu được trưng bày các biểu tượng tôn giáo của họ, và như vậy, xã hội sẽ bị chia rẽ. Linh Mục Chaplin đã đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi Tòa án Nhân quyền Âu Châu phán quyết rằng việc trưng bày thánh giá trong các trường công lập tại Ý không hề là một vi phạm nhân quyền. Tin Milano. Một giáo sư tại Đại học Milano, Ý, nói rằng tại Ả Rập Saudi, mang tràn chuỗi mân côi trong người là một trọng tội. Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền hình Nơi Thiên Chúa Khóc, có tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, ông Camille Ed, giáo sư tại Đại học Milano, đã kể lại những cuộc bách hại mà các tín hữu Kitô phải trải qua tại Ả Rập Saudi. Giáo sư Ed đã từng sống tại Jeddah, thành phố lớn thứ hai của Ả Rập Saudi. Giáo sư này nói rằng, để có thể sống như một người công giáo tại Ả Rập Saudi, cần phải có một đức tin vững vàng, bởi vì tại đây, các tín hữu Kitô không được có bất cứ quyển kinh thánh nào trong nhà, cũng như không được mang trong người tràn chuỗi mân côi. Họ cũng không được liên lạc với các tín hữu khác để quy tụ thành cộng đoàn. Giáo sư Ed nói, bạn có thể có bạn Kitô hữu, bạn có thể đến các cộng đoàn ngoại quốc, nhưng bạn bị cấm, không được nói về niềm tin của mình. Tại những nước Hồi giáo khác, thứ sáu là một ngày nghỉ, do đó thánh lễ được phép cử hành, nhưng riêng tại Ả Rập Saudi, không được cử hành thánh lễ trong bất cứ ngày nào. Giáo sư Ed kể lại trường hợp tứ đạo của một thiếu nữ Saudi vì trở lại Kitô giáo. Người anh của thiếu nữ này khám phá cô theo đạo vì cô đã viết một bài thơ cho Chúa Kitô. Cô liền bị cắt lưỡi, mất tích và sau đó được tìm thấy tử thi. Việc này xảy ra vào tháng 8 năm 2008. Cũng trong năm này, cảnh sát tôn giáo tại Ả Rập Saudi đã đi càn quét một số căn hộ. Họ đã bắt giữ một số người, kể cả trẻ em chưa đầy 3 tuổi. Tin Canberra. Chính phủ Úc Đại Lợi cam kết bảo vệ các giá trị truyền thống và tự do tôn giáo. Trong cuộc gặp gỡ với khoảng 20 nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô tại thủ đô Canberra hôm thứ Hai mùng 4 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Úc bà Julia Gillard tái xác nhận rằng bà ủng hộ các giá trị truyền thống, tự do tôn giáo và lắng nghe các quan ngại của các giáo hội về việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và làm cho chết im dịu. Trong cuộc gặp gỡ, các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô đã yêu cầu chính phủ bảo đảm rằng tự do tôn giáo nơi công cộng phải tiếp tục được bảo vệ bằng luật pháp và như một nhân quyền rõ ràng. Bà Gina lặp lại rằng cá nhân bà chống lại hôn nhân đồng tính và việc làm cho chết im dịu. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô đã bày tỏ với Thủ tướng Úc những quan ngại về các thay đổi trong luật chống kỳ thị. Theo các vị, những thay đổi này sẽ khiến cho các trường Kitô gặp khó khăn trong việc thuê mướn các giáo viên dựa trên tôn giáo. Đức Hồng Y. George Bell, Tổng giám mục Sydney, nói với nhật báo The Australian rằng bà Gillard vẫn luôn luôn tỏ ra thân thiện và lắng nghe tiếng nói của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Đức Hồng Y. Bell cho biết, Ngài đã kêu gọi Thủ tướng Úc hãy làm hết sức có thể để bảo vệ quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số tại các nước Hồi giáo, cách riêng các tín hữu Kitô Copt tại Ai Cập, là nơi mà tình trạng các tín hữu Kitô trở nên tồi tệ hơn sau cuộc cách mạng. Trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Gillard, các nhà lãnh đạo các giáo hội Công giáo, Anh giáo, Chính thống và Tin lành đã bày tỏ quan ngại về các chính sách xã hội của chính phủ mà các vị cho là đe dọa các giá trị Kitô. Các vị cũng đặc biệt kêu gọi chính phủ giúp đỡ những người tị nạn. Tin Roma. Bào huynh của ông Shabbat nói rằng ông là một vị tứ đạo và là người đi tiên phong trong cuộc đối thoại liên tôn tại Pakistan. Phát biểu tại một hội nghị ở Roma do cộng đồng thánh Egidio tổ chức, ông Paul Bahati nói rằng gia đình ông tha thứ cho những kẻ sát nhân, vì đây là điều đức tin Kitô dạy làm. Tuy nhiên, theo ông Paul Bahati, cần phải tìm kiếm sự thật và tiếp tục sự nghiệp của ông Shabbat Bahati. Hội nghị với chủ đề Shabbat Bahati, một cuộc đời vì đối thoại và sống chung tại Pakistan, đã quy tụ nhiều diễn giả, trong số này có ông Paul Bahati, hiện đang là chủ tịch liên minh các nhóm thiểu số Pakistan, và vừa được bổ nhiệm làm cố vấn cho thủ tướng đặc trách về các tôn giáo thiểu số. Ngoài ra còn có đức cha Joseph Gout, giám mục Faisalabad, chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, ông Sayyed Muhammad Abdul Kabir Azad, đại giáo trưởng đền thờ Badati tại Lahore, cũng như giáo sư Andrea Riccardi, sáng lập viên cộng đồng thánh Egidio, và ông Marco Tacchino, chủ bút nhật báo Công giáo Advenire, tương lai của hội đồng giám mục Ý. Phát biểu trong hội nghị, ông Paul Bahati đã đại diện gia đình cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã nâng đỡ và cầu nguyện cho gia đình ông. Trong bài phát biểu, ông Paul Bahati đã nói đến những công tác cứu trợ các nạn nhân bạo lực của anh ông, cũng như các thành tích trong việc giáo dục các phụ nữ và tại các vùng nông thôn. Nhưng theo ông Bahati, điều đáng chú ý nhất trong sự nghiệp của anh ông chính là cuộc chiến đấu vì sự sống, đối thoại liên tôn, tự do và phẩm giá của mọi người. Bộ trưởng Ngoại giao Ý, ông Franco Frattini nói rằng ông Shabbat Bahati là một vị tứ đạo vì niềm tin. Về phần mình, ông Sayyed Muhammad Abdul Kabir Azad, đại giáo trưởng đền thờ Badati ở Lahore, gọi ông Shabbat Bahati là một sứ giả hòa bình cho thế giới. Vị giáo sĩ Hồi giáo này nói, chúng tôi nhớ ông vì hoạt động đối thoại liên tôn của ông là điều thiết yếu. Cuối cùng, Đức Cha Kaut, chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, nói đến dự án của ông Shabbat Bahati nhằm thiết lập một trung tâm đối thoại liên tôn tại Islamabad. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan nói rằng, mặc dù lịch sử luôn có những chủ nghĩa cực đoan, nhưng cũng có những người như ông Bahati, Gandhi và Martin Luther King là những con người đã hoạt động cho hòa bình thế giới. Tin Seoul. Mùa chay là chiếc cầu đối thoại liên tôn tại Seoul, Nam Hàn. Cha Kim Jong-nam, cha xứ tại nhà thờ Inwondong thuộc Tổng giáo phận Seoul, đã tổ chức một loạt những bài thuyết trình để nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mùa chay, đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn và gây ý thức về xã hội tại Nam Hàn. Các nhà thuyết giảng thuộc các tôn giáo khác nhau. Đức cha Ichino Kim Hee-jong, tân chủ tịch Ủy ban giám mục về đối thoại liên tôn và hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, hòa bình giữa các tôn giáo, chỉ có thể có được khi chúng ta cùng nắm tay nhau tiến bước trong sự tôn trọng và thông cảm. Mỗi ngày thứ sáu trong mùa chay, cha Kim và các nhà lãnh đạo tôn giáo đều gặp nhau trong phòng hội của giáo xứ để lắng nghe các bài nói chuyện, chia sẻ kinh thánh và các kinh điển của các tôn giáo khác. Thượng tọa Choi Song, nhà lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Wong, một trong những tổ chức Phật giáo nổi tiếng nhất tại Á Châu, đã khiến cho cử tọa phải ngạc nhiên khi ông tiết lộ rằng, để chuẩn bị cho bài thuyết trình, ông đã đến kính viếng linh địa John Dusan, là nơi hiện có một bảo tàng viện và một đền thánh kính nhớ hàng trăm vị tứ đạo đại hàng. Thượng tọa Choi nói rằng, ông đã cầu nguyện và khám phá ra rằng giáo hội Công giáo đại hàng không chỉ có 103 thánh tử đạo, mà còn nhiều hơn nữa. Thượng tọa Choi nói rằng, trong Phật giáo Wong, hạnh phúc được xem như là nền tảng của một cuộc sống tốt. Chúng ta chỉ có thể đạt được hạnh phúc khi chúng ta trao tặng nhiều hơn là nhận lãnh trong tinh thần huynh đệ. Ý niệm này cũng giống như bác ái trong Công giáo. Trong các cuộc gặp gỡ sẽ chấm dứt vào ngày thứ sáu tuần thánh tới đây, cũng sẽ có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khác đến tham dự. Trong số này có giáo sĩ Hồi giáo Lee Chua, Đại đức Mục San, trụ trì tại chùa Bông Ôn, và Mục sư Owong Bi của Giáo hội Tin lành. Tin Nam Hàn. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn muốn viếng thăm Bắc Hàn. Đại diện của 7 tôn giáo tại Nam Hàn đã xin chính phủ giúp đỡ để có thể viếng thăm Bắc Hàn càng sớm càng tốt. 7 vị đại diện của Hội đồng Tôn giáo và Hòa bình, trong đó có Đức Tổng giám mục Quang Diêu, Chủ tịch Hội đồng, đã gặp gỡ với ông Bộ trưởng đặc trách Thống nhất Nam Bắc hôm 4 tháng 4 vừa qua. Trong một thông cáo báo chí, phái đoàn đại diện các tôn giáo nói rằng, trong chuyến viếng thăm Bắc Hàn, các nhà lãnh đạo tôn giáo sẽ thúc đẩy chính phủ Bắc Hàn và các tôn giáo, kể cả hội đồng những người có đạo tại Bắc Hàn, hãy làm mọi nỗ lực để mang lại hòa bình và an ninh cho bán đảo Triều Tiên. Các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Hàn cũng hoan nghênh quyết định của chính phủ cho phép tái tục cuộc viện trợ nhân đạo cho những thành phần dễ bị tổn thương nhất tại Bắc Hàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhà nước thế tục và dân chủ tại Trung Đông do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần qua, hai viên chức giáo hội, cả hai đều là người Trung Quốc, đã bày tỏ quan điểm của mình về tình hình của giáo hội tại đây. Trước hết là Đức Hồng Y Joseph Zhenye Kiun, cựu giám mục Hồng Kông. Tuy đã nghỉ hưu, nhưng vị Hồng Y này vẫn còn tích cực hoạt động và quan tâm đến tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Zhen đã gửi đến hãng thông tấn Asian News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Ý một bài viết, trong đó Ngài đã mạnh mẽ tố cáo điều mà Ngài gọi là chính sách ngoại giao Hostility của Tòa Thánh đối với chính quyền Cộng sản Trung Quốc hiện nay. Hostility là đường lối ngoại giao cởi mở và đối thoại mà Tòa Thánh đã cho áp dụng đối với các nước Đông Âu thời Cộng sản. Theo Đức Hồng Y, cựu giám mục Hồng Kông, chính sách này hoàn toàn thất bại và đã bị chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bác bỏ. Đức Hồng Y Zhen cho rằng một chính sách đối thoại bằng mọi giá trước kia đã là một thảm họa, nay sẽ còn là một thảm họa lớn hơn đối với người Công giáo Trung Quốc, bởi vì nó sẽ nhận chìm họ vào tình trạng tùng phục nô lệ ngày càng thảm hại hơn. Những người có chủ trương đối thoại bằng ngoại giá này, theo Đức Hồng Y Zhen, gồm có Đức Hồng Y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, và vị thư ký của bộ này là Linh Mục Jerome Heinrich, một chuyên gia về Trung Hoa và đồng thời là một cố vấn có thế giá của Bộ Truyền giáo. Đức Hồng Y Zhen nói rằng, cả ba vị này đều hành động ngược lại với lập trường mà Đức Thánh Cha đã bày tỏ trong lá thư gửi cho Công giáo Trung Quốc năm 2007, cũng như ngược lại với dư luận của đại đa số các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc được Đức Thánh Cha cho thành lập để theo dõi tình hình của giáo hội tại nước này. Người thứ hai phát biểu về tình hình giáo hội tại Trung Quốc hiện nay là Đức Cha Savio Hon Ten Pha Y, thư ký Bộ Truyền giáo. Đức Cha Hon, năm nay 61 tuổi, là người Trung Quốc đầu tiên nắm giữ một chức vụ cao trong giáo triều. Tháng 12 năm vừa qua, Ngài đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thư ký Bộ Truyền giáo. Là tu sĩ dòng Salesian Don Bosco tại Hồng Kông, Đức Cha Hon đã được biết đến như một nhà thần học lỗi lạc của Á Châu, từng là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế. Hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đức Cha thư ký Bộ Truyền giáo đã dành cho nhật báo Công giáo có tên là Tương lai của Hội đồng Giám mục Ý một cuộc phỏng vấn. Qua đó, Ngài trình bày quan điểm của Ngài về tình hình giáo hội tại Trung Quốc. Thiết nghĩ cũng nên nhắc lại một số biến cố gần đây trong giáo hội tại nước này. Cuối tháng 3 vừa qua, một vị giám mục được cả Tòa Thánh lẫn chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận là Đức Cha Bon Jiasen, 46 tuổi, đã được tấn phong làm giám mục tại giáo phận Jiangmen. Trước đó, giữa tháng 4 và tháng 11 năm 2010, cũng đã có 10 vị giám mục khác được truyền chức với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn chính quyền Trung Quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc truyền chức đó, ngày 15 tháng 11 năm vừa qua, lại diễn ra tại Chengde một cuộc truyền chức mà không có phép của Tòa Thánh. Đây là một cuộc truyền chức giám mục đầu tiên không có phép của Tòa Thánh kể từ năm 2005. Không bao lâu sau đó, chính quyền Cộng sản Trung Quốc lại cho tổ chức Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc, tức Đại hội của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc, một tổ chức mà Đức Thánh Cha nói là không phù hợp với giáo lý Công giáo. Đã có 45 giám mục, trong đó có nhiều vị được Tòa Thánh phê chuẩn tham dự đại hội. Cả hai biến cố trên đây đều bị Tòa Thánh mạnh mẽ lên án. Trở lại với cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Tương lai, Đức Cha Hon cho biết, việc Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thư ký Bộ Truyền giáo đã không tạo ra một phản ứng nào nơi chính phủ Trung Quốc. Họ không đưa ra một phán đoán tích cực hay tiêu cực nào. Ngài nói đây có thể là một thái độ dè dặt. Đức Cha thư ký Bộ Truyền giáo cho biết, lần cuối cùng Ngài viếng thăm Trung Hoa lục địa là dạo đầu tháng 12 năm vừa qua. Ngài cho biết những người mà Ngài có dịp nói chuyện đều phản đối Đại hội Đại biểu Công giáo Toàn quốc. Đức Cha Hon nói rằng, trong số những người tham dự đại hội, có một số, ngay cả giám mục, bị cưỡng bách tham dự, một số khác tự nguyện tham dự, và như vậy không màng tới chỉ thị của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Theo Đức Cha thư ký Bộ Truyền giáo, con số giám mục cơ hội chủ nghĩa tại Trung Quốc ngày càng nhiều. Ngài giải thích rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là việc huấn luyện thiếu sót trong chủng viện. Ngoài ra, cũng phải nói đến một số kẽ hở trong việc tuyển chọn các ứng viên giám mục. Đôi khi, những người ưu tú không được tiến cử, mà trái lại phải thỏa hiệp khi tuyển chọn. Vài năm trở lại đây, chính các viên chức chính phủ cũng nhìn nhận rằng các vị giám mục không được Tòa Thánh nhìn nhận cũng sẽ không được các tín hữu chấp nhận. Do đó, họ tìm đủ mọi cách để các linh mục phục tùng chế độ được truyền chức giám mục với sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Theo Đức Cha Hon, chọn được những ứng viên tốt cho chức giám mục tại Trung Quốc không phải là điều dễ dàng. Chính phủ vẫn đòi hỏi rằng các ứng viên phải là người có thể chấp nhận được theo quan điểm của nhà nước. Nếu Tòa Thánh không đồng ý, họ đe dọa sẽ tự tiến hành phong chức. Nhận định về lập trường của Đức Hồng Y Gen, Đức Cha Hon nói rằng vị Hồng Y này là người rất am tường về thực tế và não trạng Trung Quốc. Ngài không tin tưởng nơi chế độ Cộng sản. Theo Ngài, nếu chế độ Cộng sản muốn cho người ta tin tưởng thì hãy chứng tỏ bằng những hành động cụ thể, chẳng hạn như cho giáo hội được tự do chọn lựa các giám mục của mình. Cùng một quan điểm với Đức Hồng Y Gen, Đức Cha Hồng nói rằng, các cộng đồng giáo hội thầm lặng vẫn còn có lý do để hiện hữu. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về nhận định của Đức Cha Thư ký Bộ Truyền giáo về giáo hội tại Trung Quốc. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lòng tin của dân là sức mạnh, là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo báo Dân Việt cho biết, sáng ngày 21 tháng 3 vừa qua, rùa ở Hồ Gươm lại nổi. Trong khi hàng trăm du khách đang mải mê theo dõi rùa Hồ Gươm nổi gần bờ, đoạn gần cầu Thê Húc, thì bất ngờ có vài viên đất đá nhỏ được ném về phía rùa Hồ Gươm. Điều gây bất ngờ cho mọi người đó là thủ phạm lại là những nhân viên bảo vệ môi trường Hồ Gươm. Họ gồm một nam thanh niên và ba người phụ nữ làm nhiệm vụ bảo vệ cỏ ở Hồ Gươm. Khi đón nhận những ánh mắt trách móc của người xem, nam thanh niên này còn chống chế hành động vô ý thức của mình bằng cách nói lớn, đuổi nó đi cho người ta đỡ dẫm lên cỏ, hôm nào nó cũng nổi, có gì đâu mà xem. Nói xong, người thanh niên này còn tiện tay lấy thêm hai viên đất đá nữa ném về phía rùa Hồ Gươm. Tuy nhiên, do bị cản tầm nhìn, viên đất rơi cách xa rùa Hồ Gươm vài mét. Và điều cũng rất buồn cười là trong khi luôn miệng thổi còi nhắc nhở người xem không được dẫm lên cỏ, thì chính những nhân viên này còn thản nhiên đứng cười đùa, nói chuyện trên cỏ. Quý vị và các bạn thân mến! Ai trong chúng ta cũng có một kinh nghiệm là nói dễ, làm khó, và nhất là làm được như lời mình nói lại càng khó hơn. Rõ ràng chức vụ của những nhân viên bảo vệ ở Hồ Gươm đã nói lên nhiệm vụ và nhất là nói lên hành động cần phải có của họ. Tuy nhiên, những hành động cụ thể của họ lại đi ngược với nhiệm vụ họ đang thi hành. Là nhân viên bảo vệ môi trường, trong khi cả nước đang dấy lên phong trào kêu gọi bảo vệ cụ rùa ở Hồ Gươm, thì chính họ lại dùng đá ném khi cụ ngoi lên mặt hồ. Thật không thể hình dung được sự phi lý của hành động phản cảm, vô ý thức này. Liệu những lời nhắc nhở, kêu gọi của những nhân viên này có còn hiệu quả thuyết phục lòng người hay không? Vì làm sao nhắc nhở người dân có ý thức trong việc dẫm lên cỏ, ngay khi chính họ lại đứng trên cỏ để thản nhiên cười nói với nhau? Họ là nhân viên của nhà nước, liệu họ có giữ được lề lối, trật tự của xã hội khi mà niềm tin của người dân vào các chỉ thị, các hướng dẫn của nhân viên nhà nước bị lung lay? Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Thực tế, trong xã hội Việt Nam hiện nay, những hành động tương phản giữa lời nói và việc làm giống như nhân viên bảo vệ môi trường ở Hồ Gươm của những người đang giữ những chức vụ khác nhau trong xã hội cũng là điều khá phổ biến. Nguyên nhân khiến giới trẻ trong xã hội Việt Nam hiện nay mất định hướng, mất niềm tin vào cuộc sống, cũng là vì khoảng cách giữa thực tiễn cuộc sống và những điều họ được thuyết giảng trong trường học là quá lớn. Giới trẻ bị sơ hóa tâm hồn cũng chỉ vì người ta chỉ dạy cho chúng nói như được lập trình với những quan điểm và chủ thuyết, bất chấp trong thực tế những điều đó được thực hiện như thế nào. Như chúng ta đã biết, trải qua thảm họa được đánh giá là chẳng khác nào ngày tận thế, nhưng người Nhật đã khiến cho toàn thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước tinh thần đoàn kết, trật tự, tương thân tương ái, giữ vững nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Và yếu tố khiến họ làm nên những điều kỳ diệu đó chính là họ có sức mạnh của niềm tin. Niềm tin đã giúp họ vượt qua mọi khó khăn, thoát khỏi cơn thảm họa, và niềm tin đã khiến họ sống tốt, sống tử tế với nhau, ngay cả khi bản thân mỗi người đều đang chịu nhiều mất mát và đau khổ. Trong bài Giá trị của niềm tin, tác giả Trần Công Nhật có viết: từ những gì người Nhật đã thể hiện, chúng ta có thể học hỏi được điều gì? Theo tôi, quan trọng nhất và cần thiết nhất cho chúng ta hiện nay là cách xây dựng niềm tin của họ. Nhân dân Nhật đã không hoảng loạn trước nguy cơ thảm họa hạt nhân vì họ tin vào khả năng kiểm soát và xử lý sự cố của chính phủ, cũng như tin vào tính trung thực của những thông tin về mức độ an toàn. Họ không tranh giành vì họ tin vào sự công bằng của việc phân phát. Họ không hôi của vì họ tin rằng họ sẽ sớm khôi phục lại cuộc sống như trước kia bằng chính sức lao động của mình. Và trên tất cả, họ tin rằng những hành động có ý thức của họ sẽ được cộng đồng đáp trả bằng những hành động có ý thức, tất cả góp phần tạo nên một cộng đồng quy củ và kỷ luật. Người dân Nhật rất tin tưởng vào chính phủ, vào lãnh đạo của nhà nước và tin vào nhau. Điều quan trọng là niềm tin của họ có cơ sở vững chắc. Quả thật là chính phủ của họ có khả năng kiểm soát và xử lý sự cố một cách tuyệt vời, cũng như những thông tin của giới truyền thông đều mang tính trung thực một cách tuyệt đối. Nhất là những hành động có ý thức của họ sẽ được cộng đồng đáp trả bằng những hành động có ý thức. Họ không hề bị bế cái lầm vì đã trao niềm tin lầm địa chỉ. Ngược lại, sống trong một xã hội mà sự giả dối tràn lan, xâm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, thử hỏi lấy gì làm cơ sở để xây dựng niềm tin. Một xã hội mà nhà nước nói gì thì cứ việc nói, cứ việc ra sức tuyên truyền cho những đường lối chủ trương của mình. Người dân chẳng thấy nó liên quan gì đến những thực tế mà họ đang nhìn thấy hay phải đối đầu. Đường nhà nước cứ đi, đường dân, dân phải liệu mà đi. Và như thế, họ phải dùng mọi phương cách, kể cả những cách thức tiêu cực, để tự xoay sở cho cuộc sống thực tế của mình. Để thúc đẩy cho sự phát triển của kinh tế đất nước, chúng ta cũng vận động người Việt dùng hàng Việt. Nhưng rõ ràng, chuộng hàng ngoại vẫn là một chọn lựa phổ biến trong tâm lý người tiêu dùng tại Việt Nam. Xin đừng vội trách khách hàng cứ có tâm lý sính hàng ngoại, mà hãy nhìn lại xem sản phẩm hàng nội của chúng ta có thực sự đảm bảo về chất lượng hay không. Hàng nhái, hàng giả tràn lan như nấm mọc sau mưa. Chất lượng kém, giả dối từ những công trình bạc tỷ như cầu đường chưa đi đã hư, nhà cửa, chung cư chưa sử dụng bao lâu đã sập. cho đến mấy miếng chà bông thịt trên gói xôi vài ngàn cũng giả nốt, vì nó được chế biến từ củ sắn chứ không phải từ thịt. Vì thế, cũng một chủ trương chính sách đó, nhưng vì sao người Nhật lại thành công trong công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh? Sự trung thực, an toàn trong chất lượng sản phẩm của họ không chỉ thu hút sức tiêu thụ của người dân trong nước, mà sản phẩm của họ còn được khách hàng khắp nơi trên thế giới ưa chuộng tiêu dùng. Quý vị và các bạn thân mến! Như vậy, niềm tin chính là sức mạnh thúc đẩy quá trình hóa rồng của một đất nước, một dân tộc, một cộng đoàn. Và muốn xây dựng được lòng tin của người dân, của các thành viên trong một cộng đoàn, thì điều không thể thiếu đó là các cấp lãnh đạo hãy có sự thống nhất giữa lời nói và việc làm. Vì người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng, chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một góc nhìn hôm nay mời quý vị và các bạn chia sẻ kinh nghiệm của Đức Cha Bùi Tuần về sống đạo hàng ngày. Đức Cha đã chia sẻ như sau: càng thêm tuổi và càng thêm đau yếu, tôi càng thêm kinh nghiệm về sống đạo. Kinh nghiệm sống đạo của tôi tới giờ này gồm một điều tôi không thích và một điều tôi yêu thích. Điều tôi không thích là nhìn việc sống đạo như phải khép mình sống trong một guồng máy lớn, luôn xoay vòng khắt khe, với vô vàn luật lệ tỉ mỉ và vô số tín điều khó hiểu. Điều tôi thích là nhìn việc sống đạo như được sống gắn bó với một đấng thiêng liêng mà tôi gọi là tin mừng của tôi. Vì người yêu thương tôi, vì người cứu độ tôi, vì người cho tôi khám phá thấy dần dần kho tàng lòng thương xót vô biên của người. Việc sống đạo mà tôi ưa thích như vừa mô tả là rất cụ thể. Hôm nay, tôi xin phép chia sẻ đôi chút về việc sống đạo của tôi mỗi ngày. Thứ nhất, đón nhận. Mỗi sáng, tôi cầu xin Chúa giúp tôi biết đón nhận Chúa và thánh ý Chúa về tôi trong ngày đó. Việc cầu nguyện là cần thiết, vì cách Chúa đến không phải luôn luôn như tôi tưởng. Trước hết, tôi đón Chúa qua phép thánh thể và qua lời Chúa. Phải đón nhận Chúa với tinh thần thơ ấu. Nếu không thì tôi sẽ dễ rơi vào ảo tưởng. Thí dụ, tôi đón Chúa với những thiên kiến, rồi ngang nhiên gán cho Chúa một hình ảnh không phải thật là của Chúa. Nhất là gán cho Chúa những ý tưởng không phải của Chúa, mà là của riêng tôi. Chúa bị người ta đổ oan nhiều thứ lắm đó. Sau con đường thánh thể và lời Chúa, Chúa còn đến với tôi mỗi ngày qua các bài suy niệm đạo đức. Những bài suy niệm đạo đức đáng tin cậy không phải được viết ra do bất cứ ai. Ưu tiên tôi chọn tác giả là các thánh. Những bài suy niệm đạo đức đúng đắn hiện nay tại Việt Nam không đến nỗi thiếu. Ngoài những bài suy niệm, tôi thấy Chúa đến với tôi qua những con người. Rất nhiều lần, Chúa đến với tôi qua những người rất thường. Họ đến trong đời sống khiêm nhường. Khi tiếp xúc với đời, tôi cần tỉnh táo, kẻo nghe theo những suối dạy, vịnh vào danh Chúa. Thêm vào đó, Chúa còn đến với tôi qua các biến cố lớn nhỏ. Những biến cố ấy có thể là những vui buồn xảy đến cho tôi, hoặc cho người khác, hoặc cho một phần hội thánh, hoặc cho một phần nhân loại. Nói chung, dù đến cách nào, Chúa vẫn không đến ngoài những gì người đã dạy và nêu gương trong phúc âm. Nghĩa là người đến để dẫn tôi vào con đường vâng phục thánh ý Chúa một cách cụ thể trong thực tế đời tôi. Phải coi chừng ảo tưởng. Điểm thứ hai, làm theo ý Chúa. Ngày nào tôi cũng xin ơn để biết làm theo ý Chúa. Làm nói ở đây không phải là làm bằng tay chân, nhưng là làm bằng trái tim. Làm bằng trái tim là hết sức mến Chúa, hết lòng thương yêu phục vụ người khác. Mến Chúa và yêu người như vậy sẽ được thực hiện qua việc chu toàn việc bổn phận hàng ngày một cách tốt nhất. Trong đó việc nâng quê hương Việt Nam lên những giá trị cao đẹp là một bức xúc thường xuyên. Mến Chúa và yêu người như vậy, càng sẽ đòi hỏi tôi phải trở nên con người mới. Tái sinh là bổn phận hàng ngày. Khi làm như thế, tôi cảm thấy rõ việc thống hối, ăn năn, luôn trở về với Chúa mỗi ngày là một nhu cầu thiêng liêng không được coi thường. Tôi nhấn mạnh đến việc thống hối, ăn năn, trở về với Chúa mỗi ngày, vì tôi thấy mình rất yếu đuối, dễ lỗi lầm hay vấp ngã, nhất là về đức yêu thương. Biết bao lần tôi đã vô tình làm cho người khác đau lòng. Biết bao lần tôi đã bỏ qua những dịp đáng lẽ ra tôi nên nắm lấy để phục vụ người khác. Biết bao lần tôi đã không rộng lượng đủ trong các giao tế, ứng xử. Biết bao lần tôi đã không thông cảm dịu dàng với những người đau khổ. Biết bao lần tôi đã không tế nhị đủ với các tôn giáo bạn. Ngoài việc thống hối, ăn năn và phục vụ, việc làm hàng ngày mà Chúa muốn tôi làm còn là vác thánh giá. Vác thánh giá là chịu những đau đớn khác nhau về phần xác và chịu những đau đớn đủ thứ về tinh thần. Có những đau đớn do tôi làm cớ xảy ra, có những đau đớn do người khác gây ra, có những đau đớn do Chúa gợi đến để thanh luyện tôi. Chịu đau đớn mà được an ủi sẽ thấy bớt khổ, nhưng chịu đau đớn mà như bị chìm trong thất vọng tối tăm sẽ thấy rất khổ. Những lúc đó, việc làm của tôi sẽ rất cần ơn Chúa. Nói chung, tôi phải luôn luôn cộng tác với Chúa mới có thể sinh hoa kết quả. Điểm thứ ba, cộng tác với ơn Chúa. Tôi cộng tác với ơn Chúa bằng việc cầu nguyện, nhất là xin ơn biết phân định và khôn ngoan. Tôi cầu xin Chúa luôn hiện diện bên tôi như người cha tha thứ, như người cha nhân từ đi tìm con chiên lạc, như người cha dâng mình chịu chết đau đớn trên thánh giá để đền tội cho nhân loại và để làm chứng cho tình yêu xót thương của cha trên trời. Hiện nay, sự cộng tác của tôi với ơn Chúa được nhấn mạnh đến việc cộng tác với hội thánh. Đức đương kim giáo hoàng đang phải đối phó với nhiều thách đố. Có lẽ thách đố lớn nhất đặt ra cho ngài là tình trạng suy thoái của Thiên Chúa giáo tại Âu Châu và tại nhiều nước. tình trạng này đã bắt đầu từ nhiều năm nay. Chính Ngài đã nhìn thấy trước tình trạng đau buồn đó. Khi Ngài còn là Hồng Y, Ngài đã nói lên cái nhìn đó của Ngài. Lúc ấy, nhận định của Ngài bị nhiều người đánh giá là bi quan. Nay thì ai cũng thấy, không phải là bi quan mà là sự thật. Sự thật đáng buồn đó sẽ có thể xảy ra cho Hội Thánh tại Việt Nam không? Tôi cầu xin Chúa cho việc sống đạo của chúng ta tại Việt Nam hôm nay biết nhìn xa, nhìn rộng. Hãy biết cộng tác với Chúa để sự suy thoái đừng xảy ra cho bất cứ đâu, nhất là tại quê hương Việt Nam yêu quý này. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, đừng ảo tưởng, đừng tự mãn, đừng ngây thơ nông nổi. Một chút chia sẻ trên đây của tôi chỉ là riêng tư. Hy vọng nó cũng được coi như là một tâm sự chân thành của một người đang sống thời gian sau cùng của đời mình. Sống mệt mỏi, yếu đau, nhưng không ngừng thao thức về sống đạo nơi bản thân mình và nơi mọi người tin theo Chúa. Rất mong tâm sự này cũng sẽ là một gợi nhớ cho một thời đầy biến chuyển, mà chỉ những ai đã trải qua mới cảm được sống đạo là phải tỉnh thức và phấn đấu cam go với chính mình, để biết đón nhận ý Chúa và cộng tác với Chúa chỉ vì danh Chúa mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những tâm sự về sống đạo hàng ngày của Đức Cha Bùi Tuần. Kinh nghiệm sống đạo đó đã được Đức Cha tóm lại trong 3 đặc điểm. Thứ nhất, đón nhận Chúa và thánh ý Chúa. Thứ hai, làm theo thánh ý Chúa. Và thứ ba, cộng tác với ơn Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài ơi, dẫn đưa con đi, dù thương gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn mời. Tình Chúa đưa bước con trên đời, bên Ngài đời con vui bước tới, rộn ràng tim hát vang.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời đại ngày nay, khó ai có thể thoát được ảnh hưởng của quảng cáo khi mà với các tính năng hiện đại của các phương tiện truyền thông, quảng cáo được xuất hiện với tần số dày đặc và phạm vi rộng lớn. Có thể nói, bạn có thể một ngày không ăn, chứ dứt khoát bạn không thể một ngày không nghe hay không nhìn thấy quảng cáo. Quảng cáo hiện diện khắp nơi, trên báo chí, trên Internet đã đành. Trong nhà thì nó xuất hiện trên các phương tiện truyền hình. Đã xem TV thì phải bị xem quảng cáo. Ra ngõ thì đập ngay vào mắt là những ba nô, những hình ảnh quảng cáo treo đầy. Công ty nào ăn nên làm ra thì chiếm cứ những không gian cao rộng tại khu trung tâm. công ty nào kém cạnh hơn thì cũng xuất hiện chen chúc trên những bức tường hay góc phố. Bên cạnh đó, do những lợi nhuận quảng cáo mang lại cho sự phát triển của truyền thông đã khiến cho quảng cáo càng mặc sức thao túng trong việc sử dụng các phương tiện này để phục vụ cho mục tiêu của mình. Vì thế, quảng cáo ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại là điều không thể phủ nhận. Để nâng cao sức hấp dẫn, thu hút trong nội dung thông điệp mình muốn đề cập đến, quảng cáo đã có những thủ thuật, những hình thức, kiểu cách nhất định trong khi trình bày. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là không thể vì những lợi nhuận thu được khi bán một sản phẩm mà quảng cáo được phép đánh mất đi tính trung thực của nó. Nhưng ngày nay, dường như người ta mặc nhiên chấp nhận sự phóng đại trong biểu tượng và khoa trương trong lời nói xuất hiện trong quảng cáo. Đánh vào tâm lý thích làm đẹp của phụ nữ, nhất là làn da, nhiều sản phẩm được quảng cáo làm trắng da, nghe rất kêu. Dưới đây là một đoạn giới thiệu của một sản phẩm được cho là nhà ảo thuật về da. Hãy dùng sản phẩm của chúng tôi, không cần đi thẩm mỹ, chỉ còn một giọt là sẽ có làn da đẹp tự nhiên. Một giọt đã có thể cảm nhận được, một chai đã thấy ngay hiệu quả, giúp làn da trắng hồng mịn màng, không còn khuyết điểm. Một giọt tinh hoa giải quyết vấn đề về da. Tuy nhiên, để tìm hiểu sự thật về nội dung các thông điệp quảng cáo nêu trên, bác sĩ Võ Thị Ngọc Yến, một chuyên gia về da, đã khuyến cáo. Với sản phẩm làm trắng, thì phải có thời gian từ vài tuần đến vài tháng mới có thay đổi một ít trên da thì mới an toàn. Không một sản phẩm nào có thể làm trắng ngay được. Cần hết sức thận trọng với các sản phẩm làm trắng nhanh, vì chúng có thể gây hại cho da và cơ thể, nhất là khi dùng trên một diện tích da rộng. Như vậy, các nhà quảng cáo trên đây đã cố tình lừa dối khách hàng khi cho rằng sản phẩm của mình là chìa khóa để làn da được trẻ trung. Thậm chí, còn mạnh dạn tuyên bố rằng công nghệ sinh học bây giờ có thể nói là tạo phúc cho nhân loại. Và dĩ nhiên, tất cả chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là bán được hàng. Vì sao những lời quảng cáo có cánh về các sản phẩm, hầu hết người bán hàng đều hối thúc khách mua ngay với điệp khúc. Mua ngay vì thời gian có hạn, số lượng có hạn. Trong sứ điệp về truyền thông lần thứ hai, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nói: Giáo hội khuyến khích quảng cáo vì quảng cáo có thể trở nên một dụng cụ đầy đủ và hữu hiệu trong việc trợ giúp nhau. Một khía cạnh căn bản khác trong quảng cáo mà giáo hội nhìn nhận đó là tính thông tin của nó, với tất cả sức mạnh và trách nhiệm đi kèm theo. Những thông tin này phải trung thực, cẩn trọng và biết tôn trọng con người cũng như những giá trị nhân bản cốt yếu. Như vậy, nếu là người tiêu dùng, chúng ta hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, sáng suốt, lựa chọn những mẫu quảng cáo thích hợp. Nếu là những người thực hiện các dịch vụ quảng cáo, chúng ta nên thực hành nguyên tắc quảng cáo trung thực, để mỗi nội dung chúng ta muốn truyền thông đến mọi người đều phải có tính chân thật và đầy đủ trong giới hạn của đức công bình và đức bác ái. Và cuối cùng, nếu chúng ta là những nhà phân phối dịch vụ quảng cáo, chúng ta hãy có một lương tâm chính trực và can đảm, biết nói không với lợi nhuận để chỉ truyền bá cho mọi người những thông tin ngay thẳng và thích đáng mà thôi. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con thực hiện một quyết tâm, đó là biết tôn trọng sự thật trong mỗi lời chúng con nói, trong mỗi việc chúng con làm, cho dù điều đó có thể mang lại cho chúng con những thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Xin cho chúng con vững tin vào lời Ngài đã dạy rằng, lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Amen.
Niềm vui Chúa đưa con đi, bình an nơi Chúa muôn đời, dù ngàn gian khó trông gai, tình yêu Chúa không hề phai. Cuộc đời phó thác nơi Ngài, nhịp nhàng danh bước chung vai, tương lai sáng tươi tràn ngời, lời Ngài dẫn lối cuộc
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.